This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Cà phê và cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và cuộc sống với Dũng Nghiêm và anh Tôn Thất Đạm đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần lúc 10:30. Và từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tôn Thất Đạm.
Dạ, xin chào anh Dũng Nghiêm và xin chào tất cả anh chị em thân thương ở ngoài kia.
Anh Đạm vẫn khỏe phải không?
Dạ, bình thường anh, trời hôm nay thì rất là đẹp, đã vào thu cho nên thật sự là enjoy cái thời tiết trong năm của Tết Sịch năm nay thưa anh.
Vâng, trong cái buổi cà phê trò chuyện ngày hôm nay thì có một khách mời đặc biệt, đó là anh Long Phạm. Thì những cư dân tại thành phố Arlington đều biết anh Long Phạm hết. Anh Long Phạm là nghị viên của thành phố Arlington được 2 nhiệm kỳ rồi, và anh chính cũng chính là một cựu đại tá phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay Dũng Nghiêm cũng như anh Tôn Thất Đạm xin gửi lời chào đến nghị viên Long Phạm.
Dạ, tôi tên là Long Phạm, nghị viên của thành phố Arlington khu vực 6. Dạ, xin lời lời kính chào khán thính giả của đài lắng nghe đài AM 1160. Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm đã gọi phỏng vấn hôm nay.
Dạ, vâng. Anh đã uống cà phê chưa?
Dạ, tôi uống rồi, ly cà phê muốn uống xong đang ngồi kế bên mình đây là.
Đây, mời anh Tôn Thất Đạm mở đầu câu chuyện. Dạ, đi anh.
Xin chào anh Long Phạm, đang nghe tiếng anh đâu mà chưa có dịp trò chuyện với anh. Xin chúc anh mạnh khỏe và để phục vụ cho đồng bào ở Arlington và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Cảm ơn anh.
Dạ, thì cảm ơn anh Đạm. Dạ,
dạ đã. Bây giờ trước khi mình đi vô câu chuyện thì anh có thể kể cho bà con anh em nghe chút xíu về như anh như thế nào vậy anh, thưa anh Long Phạm?
Dạ, dạ, để kể sơ sơ qua tiểu sử của Long thì Long tị nạn qua Mỹ năm 1975 với cha mẹ và 6 anh em nữa, là 7, tất cả 7 người đó, là 9 người. Mà mình ở Oklahoma khoảng 30 năm. Thì Long đi học trường công cộng trong thành phố Oklahoma City, rồi lên trường đại học University Central Oklahoma, rồi xong đó Long đi đăng ký làm vệ binh quốc gia, rồi 6-7 năm sau chuyển qua làm lực quân trừ bị của Hoa Kỳ, rồi Long làm cho hãng bảo hiểm khoảng 25 năm, rồi năm 2022 Long ra ứng cử nghị viên của thành phố Arlington. Thì mình đắc cử được rồi, mà Long hứa với nhân dân thành phố nếu mà mình thắng được thì mình sẽ về hưu sớm để mình làm việc tận tình cho dân của thành phố Arlington. Thì cái nhất là đồng hương Việt Nam, tại vì thành phố Arlington nó có khoảng từ 25-30,000 người Việt Nam của mình.
Vâng, khi mà mọi người á, họ hầu như họ sau khi như hồi nãy anh Long Phạm có kể về cái cuộc sống của anh, sau khi đi học thì đăng ký vào làm vệ binh quốc gia, rồi làm hãng bảo hiểm, rồi sau đó thì ứng cử vào làm nghị viên của thành phố. Thì thường thường á, khi mà người ta trải qua tất cả những công việc nào đó, mục đích là cũng để là kiếm tiền trước hết, nhưng mà không biết rằng làm nghị viên có nhiều tiền không, mà sao anh lại thích làm công việc của một người nghị viên thành phố? Anh Long Phạm, anh có thể chia sẻ không?
Dạ, thưa anh Dũng Nghiêm, mà tôi nói thật như vậy, cái chức vụ mà của nghị viên đó là không có làm về tiền, thì cái đó là thành phố đó nó chỉ trả nghị viên một tháng 200 đồng một tháng chưa trừ thuế, rồi ông thị trưởng thì được 250 đồng. Bởi vậy Long ra ứng cử là không phải về làm về mà tiền bạc hay này, lấy cái tiếng mà mình làm để mình đại diện cho nhân dân, để mình giúp đỡ được tất cả nhân dân thành phố, đặc biệt là giúp được đồng hương Việt Nam. Tại đó giờ thành phố Arlington, Texas có rất đông người Việt Nam mà không có ai ra đứng để mình tranh tranh đấu những quyền lợi để mình giúp người dân của mình.
Vâng. Vậy thì công việc hàng ngày của một nghị viên như thế nào anh Long Phạm?
Dạ thì bây giờ thì Long là mỗi ngày là Long có cầm cái hai cái điện thoại, một điện thoại cá nhân của mình với một điện thoại của thành phố. Rồi những người nào mà muốn gặp Long trong thành trong văn phòng mình á, thì Long sẽ có người thư ký để mình để lên cái setup cái appointment cho Long á, thì Long sẽ ngồi nói chuyện hay là mình hẹn người đó ở Starbucks Coffee hay là những chỗ nào mà người ta muốn gặp gặp Long để nói chuyện. Vì khi những người dân trong đây á, những cái mà họ muốn nói chuyện như là về sự an ninh hay là cái kinh tế của thành phố, thì cái đó thì dân gọi nhiều. Một phần nữa đó thì những người mà xây dựng đó, nhiều khi họ cũng muốn tới xây dựng những cơ sở thương mại trong thành phố, nhưng mà họ cần những lá phiếu của nghị viên và thị trưởng thì họ cũng tới ngồi gặp nói chuyện với Long. Bởi vậy rồi thì lúc nào Long cũng bận hết, nhưng mà mình có cái cell phone đó thì nhất là Long có thể trả lời lại được hay Long text lại được. Rồi nếu mà người dân mà muốn gặp mình trong văn phòng thì mình tới mình gặp trong văn phòng, mình gặp người dân của thành phố mình, hay là mình tới hẹn chỗ nào văn phòng của họ.
Vâng, mời anh Trung Đắc Đảm.
Dạ, yeah, cảm ơn anh Long Phạm đã chia sẻ. Thì trong cái campaign mà khi mà anh ứng cử cái nghị viên đó, thì anh có nói là anh live trong cái American Dream, tức là cuộc sống American Dream. Thì anh nghĩ là đất nước này, cái quê hương thứ hai này, nó cho mình rất là nhiều. Tại vì anh, gia đình của anh cũng như mình đã bỏ quê hương khi mà Sài Gòn thất thủ, thì mình về đây. Thì đây là quê hương thứ hai của mình, thì đất nước này nó đã cho mình rất nhiều cơ hội. Thì những cái thế hệ trước mình, thí dụ như thế hệ của mình cứ tạm gọi thế mình là thế hệ thứ nhì đi. Thế hệ cha của mình, cha mẹ của mình là thế hệ thứ nhất, ông bà cha mẹ thứ nhất, thế hệ thứ nhì, cái con mình là thế hệ thứ ba. Thì những người thế hệ thứ ba nó hiểu được cái cấu trúc, cái thể chế sinh hoạt của một cái chính quyền ở nước Mỹ. Nhưng mà những người thế hệ thứ nhất như ông bà, ông ngoại, bà nội, những người mới qua, người ta chưa hiểu rằng, người ta chỉ hiểu rằng được trong một cái thành phố, một city thì nghị viên cái có sổ được làm cái gì. Tại vì ông thị trưởng, ai cũng nghĩ là trong một cái thành phố của Mỹ thì ông thị trưởng là number one. Ông thị trưởng có thể rule tất cả mọi thứ giống như Việt Nam vậy đó. Nhưng mà không phải như vậy. Thì công việc chính đầu tiên thì xin anh Long Phạm nói sơ tóm tắt cho những cộng đồng, những người lớn tuổi hiểu được là chức nghị viên là như thế nào trong một cái thành phố, có bao nhiêu cái member trong nghị viên và công việc chính của nghị viên để làm thế nào dưới ông thị trưởng. Thưa anh Long Phạm.
Dạ, cái quan trọng nhất đó, trong thành phố Arlington có một ông thị trưởng và 8 nghị viên, tổng cộng là 9 người mà ai cũng bỏ phiếu được hết. Bởi vậy ông thị trưởng có một phiếu, Long một phiếu, rồi 7 người kia cũng một phiếu. Bởi vậy không phải là lúc nào ông thị trưởng ông muốn là được. Nếu mà được 5 cái yes, 5 cái nó chịu á, mà 4 cái no, thì cái người nào mà vô như là muốn xây cất, xây dựng cái gì như một sở thương mại nào á, mà thần đông thường thường 8-1 hay là 9-0, mà lâu lâu cũng có 5-4 hay là 4-5, mà được 5-4 á, thì mình được xây dựng. Thì lúc đó thì mình sẽ đem tới thành phố đó, cái khu đó, mình sẽ xây dựng được những cái cơ sở thương mại để mình mở cái business trong thành phố này. Đó thì cái đó cái bỏ phiếu rất là quan trọng. Rồi những cái như là thuế má hay là những cái mà cái tiền bạc cho thành phố đó, là cái budget đó năm nào mình cũng phải bầu lại hết. Thì năm nay đó 7 cái yes là 7 cái ok đó, approve là chấp nhận đó, 2 cái là không chấp nhận. Nhưng mà ta được 72 nên cái budget của năm nay đó nó lên 720 triệu, nó sẽ được dân sẽ được ông thị trưởng và 6 người viên kia bỏ phiếu chấp nhận vậy.
Vâng, thì công việc hàng ngày của anh á, làm nghị viên của anh, thì anh có gặp những khó khăn gì không anh Long Phạm?
Nói đúng ra đó, anh Dũng Nhiên, khó khăn thì một khó khăn, nhưng mà nó có như vậy. Trong thành phố á, có nhiều cái khu vực mà ngày xưa nó xây, nó gọi là private property, là những nhà mà có HOA, nó có cái những cái cửa mà đóng ra đóng vô đó, những cái đó nó phức tạp như vậy. Nếu mình mua nhà trong đó thì cái nhà đó là của tư nhân, con đường xá của tư nhân luôn. Lúc cái người mà xây xong rồi, xây hết rồi đó, nó làm hàng rào, nó để mấy cái câu mỗi tháng mà đóng bao nhiêu á, mà những cái con đường đó mà trong 20, 30 năm sau nó bị hư, bị ổ gà, hay bóng đèn đứt bóng á, là những người ở trong cái nhà qua đó gọi là khoa nó là HOA đó, là những người đó bỏ ra. Ví dụ những cái khu vực đó mà nó có những cái con mấy cái đường nước chảy, cái creek đó mà nó bị trục trặc cái gì đó, là cái HOA đó đó, cái group đó đó, cái homeowner association phải trách nhiệm với thành phố trách nhiệm. Còn nếu mà mình không có ở những cái khu đó đó thì con đường xá, những cái ống đèn, bóng đèn đó, cái đó bị hư, bóng đèn nó chết là bị ổ gà thì gọi vô thành phố sẽ sửa. Bởi vậy có nhiều số dân không hiểu cái đó, bởi vậy sau này có nhiều người ở trong HOA là president, người đứng ra quản lý, gọi cho Long. Nhưng mà lúc mà Long nói chuyện luật sư á, thì luật sư cái này nó nói nó là của cá nhân, thành phố không có liên tới được. Bởi vậy kẹt cái đó, bởi vậy nhiều người dân không hiểu cái đó. Bởi vậy quý vị đồng hương nào mà có mua nhà mà có hoa đó, phải check kỹ đàng hoàng coi khu vực mình có đường, đường xá cầu cọc sao, hay là những cái creek mà nó chạy vòng vòng khu đó, hay những cái ao nước mà nó xây, cái đó rất là đẹp, nhưng mà tương lai đó, nó bị nghẹt, nó bị đất cát vô nhiều á, mình phải clean á, mình phải bỏ tiền mình làm, chứ thành phố không phải làm. Tại cái đó là nó gọi là của cá nhân chứ không phải của công cộng. Bởi vậy cái đó rất là quan trọng mà một số người dân không hiểu cái đó, thì cái đó thì nó hơi rắc rối, mà Long có nhúng líu tới mấy lần mà không giúp được, tại vì cái đó là của cái đất, là với cái những cái khu vực đó, đất đai đó, nhà cửa đó của khu tư nhân, bởi vì mình không có giúp được.
Vâng. À, thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cà Phê và Cuộc Sống, và khách mời ngày hôm nay là anh Long Phạm, nghị viên của thành phố Arlington. Thưa anh, thì anh có thể cho quý khán giả biết rằng những cái thành tích của anh trong những năm anh làm việc cho thành phố Arlington không, thưa anh Long Phạm?
Dạ, yeah, cái quan trọng nhất là trong thành phố Arlington, nó nằm trong cái quận Tarrant, là cái quận Tarrant, nó gọi là Tarrant County đó. Mà ở thành phố này, cái quận Tarrant, mỗi lần anh đi bầu cử, nó cho anh 3 thứ tiếng, tại 3 thứ tiếng nó nói nhiều nhất trong cái quận đó là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Bởi vậy lúc nào anh đi bỏ phiếu, anh có quyền lựa. Nếu người Việt Nam không hiểu tiếng Mỹ thì mình vô mình nói tôi muốn bỏ phiếu bằng tiếng Việt, có người thông người tuyên giúp mình. Mà thành phố Arlington nó có một chương trình đi xe chung. Tại thành phố Arlington nó không có dùng xe bus, mà nó dùng đi xe chung, là những xe van nó đi đón mọi người này người kia đó. Thì nó có một cái app mà mình kéo xuống vô cái phone mình á, nhưng mà cái đó có bằng tiếng Mỹ không. Lúc mà Long vô được chức nghị viên đó, Long mới hỏi, ủa tại sao mà nó không có cái ngôn ngữ Tây Ban Nha và ngôn ngữ tiếng Việt? Tại vì trong cái thành phố này nằm trong quận Tarrant mà có 3 thứ tiếng. Bởi vậy thì Long mới khiếu nại với mấy người làm chung với mình đó. Thì mấy cái người mà nghị viên làm chung họ đồng ý với mình, bởi chấp nhận. Bởi vậy sau này thì thành phố bỏ ra mấy trăm ngàn để dịch qua được tiếng Việt với tiếng Tây Ban Nha. Ví dụ mà người Việt Nam mà muốn đi á, thì cứ download cái app đó, đổi rằng tiếng Việt lên trước trong cái phone mình, thì nó dịch ra tiếng Việt cho mình. Bây giờ cái đó rất là tốt cho người Việt Nam, nếu mà người Việt Nam mình muốn đi. Mà cái chuyến đi á, một chuyến đi 5 đồng, một chuyến về 5 đồng. Nhưng mà đi xe chung á, là nó giống như là xe lam Việt Nam, nhưng mà nó ngừng chỗ này, nó đón người này, đón người kia. Rồi sau nó mới chở về tới cái chỗ mình muốn tới. Bây giờ trong nó phải là Uber, nó rẻ hơn, nhưng mà nếu mình muốn đi đâu mình phải đón trước. Thì ví dụ mình muốn tới chỗ đó 10 giờ thì có thể 9 giờ mình gọi nó, thì lúc tới nhà đón mình, thì lúc nó bỏ mình tới chỗ đó thì mình khoảng 9 giờ 55 hay 9 giờ 57. Bây giờ cái chương trình này rất là quan trọng. Với cái thứ hai nữa đó, trong thành phố này đó có những người ở gần cái con đường cái, thì cái tốc độ khoảng 40-45 một giờ, mà có một người Việt Nam ở thành phố gần cái đường New York, mà cái đường đó nó chạy rất lẹ, nó hơi cong một chút. Bởi vậy cái nhà của anh đó trong 10 năm bị 3 người đụng, mà 3 người bị chết ngay khu đó, mà anh không biết gọi ai giúp đỡ ảnh, thì anh mới gọi cho Long. Thì Long mới gọi lên ông director của sở công chánh với ông cảnh sát trưởng. Thì thành phố bỏ tiền ra mua mấy cái cản mà để gắn xuống ngay góc đường nhà ổng đó, giống như trên xà lộn nó gắn để xe đụng nó không chạy qua đường bên kia. thì bây giờ nó gắn được cho ổng rồi, thì anh nói đó, anh không có bị trở ngại nữa, là có nghĩa là mỗi đêm anh ngủ anh không có lo gì hết. Bây giờ ai đụng xe nào mà đụng vô là nó văng ra. Mà ngày xưa đó thành phố nó không gắn cái đó, mà lý do mà anh được gắn cái đó tại mình có người Việt, người Mỹ gốc Việt nằm trong chính quyền. Bởi vì lúc mà Long ra ứng cử, Long nói người Việt Nam mình đó, một khi mình có người Mỹ gốc Việt nằm trong chính quyền của thành phố, hay nằm trong chính quyền của quận, hay là nằm trong chính quyền của tiểu bang liên bang, thì cái tiếng nói của người Việt Nam mình nó mới mạnh được. Nếu không có đó, mình không bao giờ mạnh được hết. Nhưng mà có một cái kẹt như vậy, đồng hương Việt Nam mình đó, là tháng 11 này sẽ đi bầu rất đông, bầu cử tổng thống. Nhưng mà bầu cử của cái thành phố đó, Mỹ nó gọi là municipal race đó, nó cũng quan trọng giống vậy. Tại vì một khi cái bóng đèn đường trước nhà mình nó bị chết bóng, hay là cái ổ gà đầy, mình đâu có gọi tổng thống được, tổng thống đâu giúp mình được. Ông thường nghị viện, hạ nghị viện không giúp được, ông dân biểu của tư bán giúp được, nhưng mà mình gọi cái người nghị viên á, là người đó sẽ giúp mình được. Bởi vậy cái bầu cử của thành phố rất là quan trọng. Bởi vì ông khuyên đồng hương Việt Nam mình, bất cứ thành phố nào cũng vậy, mỗi lần mà có bầu cử về thành phố đó, Mỹ gọi là municipal race, city race, hay là mayor race đó, ông thị trưởng hay là những người viên thì, hay là school board đó, bộ giáo dục đó, thì phải ra bỏ phiếu, để cái đó rất là quan trọng. Bởi vì cái đó nó quan trọng hơn những cái mà tháng 11 này nữa, tại vì những cái đó nó giúp mình tại tận đây, chứ đâu những người ở qua tình đốn đâu có giúp mình được. Đó, cái đó nó quan trọng, là quan trọng cái đó.
Vâng, trở lại với anh Tôn Thất Đàm.
Dạ, cảm ơn anh Long Phạm. Như vừa rồi mình, trước câu hỏi mình đã trình bày, mình nói với anh, thưa anh Long và anh chị em ngoài kia, thì những thế hệ như mình, thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba, người ta hiểu được cái cấu trúc, cái chính quyền của nước Mỹ, nước đang ở đây. Nhưng mà những người lớn tuổi người ta không có hiểu, trở lại cái vấn đề chính của, không phải không hiểu nhưng mà người ta nghĩ không quan trọng. Thật sự thì cái city council nghị viên rất là quan trọng trong cái thành phố mình ở bây giờ. Thì công việc chính có thể là, đây có thể là mình bổ sung theo những cái điều mình hiểu, thưa anh Lộc Phạm, có gì nếu là sai thì xin anh có thể correct cho mình. Cái thứ nhất, những cái nghị viên city council trong cái city đó, như Arlington thì có 9 cái member, 9 người. Thì 9 người nó làm như thế nào? Ngoài trừ ông thành thị phó trưởng thì những nghị viên trong thành phố có quyền bầu cử về cái city budget, tức là thành những cái phân, những cái tiền, rồi tax, rồi làm những cái law, những cái luật lệ như vậy đó. Thì Arlington và Tarrant County, người Việt mình tị nạn rất là đông, cho nên cần phải có một nghị viên người Việt để nói, có tiếng nói người Việt để tranh đấu quyền lợi cho người Việt. Ví dụ như bây giờ mình già, mình không có xe lăn, mình không có xe bus tới đó, thì mình gọi cho anh nghị viên của người Việt. Anh nghị viên đó mới hiểu được, mới trình bày lên, mới cách cái budget của city cho cái rail. Tức là cái thành phố nó quan trọng với cái nhà của mình, cái gia đình của mình trước, rồi cái xã hội sau. Cho nên một số người không có quan tâm nhiều, hay là không có pay attention nhiều, nghĩ là đi bầu cử ông tổng thống ở bên Washington, nhưng mà thật sự ở trong nhà mình. Thì cho nên cái nghị viên rất là quan trọng, tại vì người đó quan trọng hơn cả ông thị trưởng, tại vì ông thị trưởng ra chưa chắc là ông làm được, phải thông qua những nghị viên người ta đồng ý. Thưa anh Long, đúng không? Thưa anh Long Phạm.
Dạ đúng, đúng anh, tại vì ông thị trưởng đó, ông bận lắm, một ngày ông bận từ sáng tới chiều luôn, ông là người bận nhiều nhất. Bởi vậy nghị viên là quan trọng nhất. Tại sao? Vì nghị viên mình á, như là lâu đó một thí dụ, có cái bà đó, bà lớn tuổi rồi, bà không có đi ra đi vô được, thì bà nhờ bác sĩ ký giấy. Nhưng mà cái rác này, bây giờ thành phố Arlington nó có lấy rác một tuần có một ngày thôi, nó có lấy cái rác, có lấy cái mà recycle, mấy cái mà plastic với paper, những cái mà plastic với những cái cao su, những cái tờ giấy đó. Nhưng mà nó có người tới nhà bà thì nó kéo cái thùng, nó ra xe, nó lên cái gần trước cửa nhà bà, nó kéo ra, nó lấy cho bà. Và nhiều khi nó quên, nó lấy rác mà nó không lấy cái recycle, thì bà gọi cho Long. Thì sao? Thì Long sẽ gửi, mình gọi điện thoại là mình email tới cho cái người mà đại diện cái khu mà quản lý và mà cái chương trình mà lấy rác của thành phố đó, là một bữa đó, hai là bữa sau nó sẽ tới nó lấy. Bởi vì cái đó rất là quan trọng. Bởi vì nhiều khi người Việt Nam không biết, nhưng mà nếu mà có bị trở ngại gì đó thì cứ gọi Long. Nhưng mà trước khi Long gọi người ta gọi cho Long á, Long hỏi thì tại từ Mỹ á, nó muốn mình nói thẳng ra, nhưng mà lâu lâu có người Việt Nam mình cứ nói vòng vòng vậy. Vậy Long nói coi chú cứ nói thẳng ra làm sao đi để mình dễ hiểu, để mà cắt nghĩa là nó làm cho lẹ hơn. Nhiều khi người Việt Nam mình có muốn làm gì mà nói khoảng gần 2-3 phút, thường thường á mình muốn gì mình nói thẳng ra. Ok, tôi muốn anh giúp tôi cái này, thì cái đó làm được. Những cái gì á mà Long, trách nhiệm của Long á mà Long làm được, Long sẽ làm. Còn những gì mà không đúng luật pháp của thành phố thì Long làm không được. Mà Long làm không được thì Long sẽ nói như vậy. Tại Long không phải là luật sư, mà nhiều người gọi Long nghĩ với Long là biết về luật. Mình biết sơ sơ về luật thôi, mình là luật sư, mình không có cắt nghĩa luật cho dân được. Thì mình kêu người dân của mình phải gọi cho luật sư. Bởi vậy nên cái... Nhưng mà mình mà nghị viên mình có tấm lòng á, cái gì mà mình giúp người ta đó, mình không biết thì mình nói bây giờ đó, chú nên gọi ông luật sư nè về cái chương trình này. Đó, hay là ông luật sư về chương trình này. Hay là chú nên gọi cái người thuế, ông CPA làm cái này cho thế. Tại vì Long không phải là người làm thuế, Long không có giúp chú được. Rồi nó có nhiều chương trình phúc lợi nữa, rồi ông giúp như là khai thuế mà được miễn phí. À, mà người Việt Nam mình ít chịu đi lắm. Nhưng mà không biết tại sao không chịu đi, nhưng mà đi cái đó thì không có tốn tiền. Còn ở đây những chỗ mà khai thuế mình ra tốn nhất khoảng 100, 200, 300, nhưng mà người Việt Nam mình hay đi bỏ tiền không chịu làm free. Mà ở đây nó có làm free tại vì bà vợ có Long có làm thiện nguyện, làm thuế free cho những người dân mà không có tiền nhiều quá, và làm khoảng 6 năm rồi. Thì mà người Mỹ họ đi rất là đông, nhưng mà người Việt Nam mình đi rất ít. Bởi vậy Long cái trường cái chương trình phúc lợi đó nó có, mà Long cũng có quảng cáo trên đài nói cho dân biết. Mỗi lần cái những chương trình của chú Trương Minh Ẩn trong nhà ngoài ngõ cũng cắt nghĩa những chương trình đó. Bởi vậy một khi mình có những cái chương trình gì đó, Long sẽ chia sẻ động hương mình hết. Rồi cái thứ hai nữa đó, trong thành phố Arlington nó có khu giáo dục, nhưng mà nó không có dính líu với thành phố, mà người Việt Nam mình đông, mà nó không có dạy tiếng Việt, như là nó dạy cái kiểu như là mình học thêm, nó gọi là elective đó, như là nó dạy tiếng Tây Ban Nha hay là tiếng Pháp hay là tiếng Đức, tiếng Tàu, mà không, nó không dạy tiếng Việt. Thì bây giờ á, có một ông schoolboy ở Long ủng hộ hổng kia, rồi ổng thắng được. Ổng nói với cái tụi bộ giáo dục á, nó sẽ nó đồng ý, nhưng mà một cái chương trình mà dạy tiếng Việt đó, nó không có cho credit, là mình lấy mình học chơi thôi, không được credit. Nhưng mà cần cái đó đó thì cái những cái người mà dân biểu của tiểu bang á phải bầu cái đó. Bởi vì Long đã nói chuyện với 2-3 ông dân biểu của Texas nằm trong cái khu vực của Arlington á, thì năm tới mà để đề nghị cái đó, mà cái đó thì mà nó được chấp nhận rồi đó, thì trong tương lai nó sẽ dạy tiếng Việt, là Việt em mấy trẻ em, mấy đứa em Việt Nam lấy tiếng Việt cũng được, người Mỹ lấy cũng được, đứa học trò nào lấy cũng được hết, thì nó dạy cái tiếng Việt cho mấy đứa em mà không hiểu. Tại vì phần đông mấy đứa em thế hệ 3-2-3 đó thì cha mẹ ở nhà nói tiếng Mỹ, quên tiếng Việt hết, hiểu mà không nói được. Thì nếu mà có dạy những lớp đó thì sẽ giúp rất là nhiều. Tại sao? Để trong tương lai mấy em biết tiếng Việt Nam của mình, tại mình biết được nhiều thứ tiếng thì cái đó mới quan trọng được. Cái đó mới giúp cho dân mình được. Nó làm mình cái người Việt Nam mình đó, nó mới mạnh mẽ được. Để mình giúp trong tương lai có thể mình giúp nước Mỹ, rồi có thể mình giúp Việt Nam, mà giúp Việt Nam không phải là về ủng hộ cái cộng sản, mình làm sao để cho sau này đó cộng sản nó sẽ thay đổi, nếu mà nó về được tự do đó thì lúc đó là thì mình mới thắng được cộng sản. Chứ mình không chịu học tiếng Việt là mình bị thiệt thòi nhiều. Tại đây cái đó rất là quan trọng, mà những em nào mà học cao lên thường thường hay quên tiếng Việt. Bởi vậy bây giờ những cái trường đại học như là Community College nó có dạy. Thì bởi vậy Long nên khuyên mấy em nên học cái tiếng Việt để trong lai mình giúp người Việt Nam mình.
Vâng, quý vị vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện trong chương trình Cà phê và Cuộc Sống cùng với anh Long Phạm là nghị viên của thành phố Arlington, với Dũng Nghiêm và anh Tôn Thất Đạm. Thưa quý vị, thì đúng thực sự thời gian qua thì nghị viên Long Phạm của thành phố Arlington đã hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiều cư dân của thành phố Arlington, điển hình ngay trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của chú tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn, thì có những quý đồng hương gọi điện thoại vào có những cái khó khăn, có những cái khúc mắc mà thắc mắc và đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn thì đều được nghị viên Long Phạm giúp đỡ và hướng dẫn rất là tận tình. Và sau đó những quý thính giả này lại gọi vào điện thoại chương trình và cho biết rằng đã được nghị viên Long Phạm giúp đỡ và đã thành công từ những cái vụ những công việc hàng ngày khó khăn cần giải quyết cho đến những cái vụ lừa đảo đều được anh Long Phạm giúp đỡ hết. Thưa anh Long Phạm, thì anh có thể cho quý thính giả biết là cái nhiệm kỳ của anh là đến khi nào hết và một nghị viên thì được làm bao nhiêu nhiệm kỳ anh Long Phạm?
Ở thành phố London, một nghị viên chỉ nếu mà làm được chỉ 3 nhiệm kỳ thôi. Mà ngày xưa đó, lúc mà Long ra ứng cử năm 2002 thì cái một nhiệm kỳ là 2 năm. Nhưng mà một năm sau nó cho dân bỏ phiếu lại thì nó đề nghị lên từ 2 năm tới 3 năm. Thì Long đắc cử là tháng 6 năm 22. Rồi tháng 5 vừa qua ra bộ ứng cử lại lần thứ 2. Nhưng mà lần này thắng được thì mình được 3 năm. Bởi vì cái nhiệm kỳ thứ 2 này là nó sẽ xong tháng 5 của 2027. Mà nếu 2027 mà Long ra nữa đó là nhiệm kỳ cuối cùng. Mà nếu thắng được thì mình là không có làm nhiệm kỳ nào hết. Tại vì mình chấm dứt luôn á, không có được. Nó gọi nó là death penalty, là có nghĩa là xong là xong luôn, không bao giờ trở lại được hết. Mà muốn run nữa đó, muốn ra ứng cử nữa, ra ứng cử chức vụ thị trưởng. Nhưng mà chức vụ thị trưởng thành phố Arlington tốn ít nhất khoảng 200-300 ngàn. Mình đâu có tiền mà mình bỏ ra tranh cử cái đó. Thì cái đó thì cũng khó nói lắm. Nhưng mà Long thì được 2 nhiệm kỳ. Thì nhiệm kỳ thứ 2 này nó xong tháng 5 của 2027.
Vâng, và đến tháng 5 2027 thì anh có ứng cử cho nhiệm kỳ thứ 3 không anh?
Dạ, cái đó bây giờ thì chưa nói biết. Nói biết chắc được coi tình hình nó sao. Mà nếu mà mọi chuyện được thì có thể Long sẽ ứng cử lần cuối cùng năm 2027.
Yeah. Mời anh Tôn Đức Đạm.
Yeah. Thưa anh Dũng Kim, thưa anh Long Phạm và thưa tất cả anh chị em bà con ngoài kia. Thì qua câu chuyện với anh Long Phạm thì mình hiểu được công việc của anh và tâm lòng của anh. Tức là công việc này là công việc không phải có hai phần. Thứ nhất phần chính trị, nhưng mà thật sự thì cái nghị viên của thành phố nó rất cần thiết trong đời sống hàng ngày của tất cả những người Việt ở chúng ta ở trong thành phố. Thí dụ như mình cần cái gì, mình không nói về chính trị đi, mình cần cái gì, bất cứ cái gì mà mình không có giải quyết được, mình không tiếng Anh được, mình không hiểu được, thì người nghị viên là người đại diện cho mình để mà có tiếng nói để tranh đấu quyền lợi cho mình. Cho nên xin anh chị em bà con phải hiểu được, thứ nhất đầu tiên mình phải hiểu được công việc của người viên là như thế nào. Không phải bầu cho ông Long Phạm ông ra ông đi làm một công việc chính trị, đi ra đấu tranh với cộng sản hay là làm công việc khác, nhưng mà thật sự công việc hàng ngày của thị viên của Arlington là tranh đấu cho quyền lợi của những người sống trong thành phố Arlington đó. Người mình có thể lo về nhà cửa, luật lệ, đất đai, tất cả những cái gì mà liên quan ảnh hưởng mà thiệt hại đến cái quyền lợi trong thành phố đó. Tại vì mình sống trong thành phố đó, mình trả tiền thuế trong thành phố đó, mình sống trong thành phố, thì người nghị viên bắt buộc phải bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu mình không có một người nào đại diện tiếng nói cho cộng đồng của mình thì nó sẽ bị yếu đi. Thì trở lại công việc để mình trình bày với anh chị em ngoài kia. Cho nên những người nghị viên Việt Nam trong cái thành phố của mình rất là quan trọng. Nếu mà có 2-3 người nghị viên ở trong toàn bộ người Việt của mình trong thành phố mình thì quyền lợi của mình rất là được bảo vệ. Không phải là mình tham lam, nhưng mà những cái quyền lợi mà thiết thực nhất. Tại vì những người đó là liên quyền lợi của mình, tại vì đóng thuế trong thành phố đó. Cho nên để mà bảo tồn được cái quyền lợi của mình đầu tiên trước thì nên anh cái cấu trúc hiểu được công việc chính của người city council là như thế nào. Thưa anh Long Phạm, Đạm có thể nói như vậy có đúng không thưa anh?
Dạ đúng, nói như vậy nè anh. Có ông đó, cái nhà hàng xóm bị cháy, nó lan qua nhà ổng thì ổng bị cháy nhẹ thôi thì bảo hiểm nó đền, nhưng mà muốn xây lại đó thì ảnh qua cái sở mà xây dựng của thành phố, nó gọi là plan zoning đó, xin cái permit để mới xây lại sửa lại được. Mà ổng cứ ổng lên ổng xin, rồi nó cho ổng đợi hoài mấy tuần không trả lời, ổng mới gọi cho Long. Thì Long lên email lên cái bà mà quản lý, cái bà director của quản lý cái sở xây dựng đó, là một ngày hôm sau nó chấp nhận nó cho ổng cái permit liền. Đó, cái quan trọng là cái đó. Tại sao? Tại Long nằm trong cái chính quyền của thành phố Arlington. Không lẽ bây giờ ông nghị viên dân 10,000 đứa bỏ cho ổng mà ổng gọi mà tôi không giúp à? Bởi vậy nên cái đó cũng là một cái quyền lợi. Một cái thứ hai nữa đó, những cái về mà nước á, nước là của thành phố, nó tính tiền nước với rác là thành phố trách nhiệm. Thì có nhiều người bị ống nước bể hay gì đó, mà nếu mà cái ống nước bể mà của thành phố á, thì thành phố phải sửa, mà họ không biết làm sao hết. Nhiều khi gọi vô thành phố đổ thừa là ống nước của ông, chứ phải ống nước của thành phố, nó không đền. Thì thường thường gọi cho Long, có cái cô đó gọi Long, Long ra làm chụp hình đàng hoàng nghe, quay phim vô, Long gửi lên. Cái đó đúng là cái đó là lỗi của thành phố chứ không phải lỗi của người dân. Nó ra nó sửa lại liền. Long mới gọi nó hồi 1 giờ, 4 giờ rưỡi nó tới nó sửa liền. Đó, tại sao? Tại mình có người Mỹ gốc Việt nằm trong chính quyền của thành phố London. Bởi vậy nên cái chức vụ nghị viên mà đi bỏ phiếu cho nghị viên quan trọng lắm. Long cứ nói như nè, bỏ phiếu cho người nào mà biết nói được tiếng của mình, biết được ngôn ngữ văn hóa phong tục trong quán mình, thì lúc đó đó thì tụi Mỹ nó mới nể mình được, nếu không á nó coi thường mình. Bởi vậy từ ngày Long thắng được á, thì mình Long giúp rất nhiều người đồng hương đó, như là food inspection nó ra nó làm khó dễ những nhà hàng. Nếu mà là mình làm sai mà nó cảnh cáo, nó phạt, thì mình nó đúng, nó làm đúng, nhưng mà nhiều khi á, nó sợ hở quá, thì mình mới ngồi nói chuyện với ông city manager, nói bây giờ đó mình phải làm sao lại để mình đối xử mọi người công bằng như nhau. Thì nhờ cái đó đó, bây giờ mấy đó nó đã đỡ là nhiều lắm rồi. Chứ ngày xưa nhà hàng Việt Nam mình nó bị siết dữ lắm. Dạ, họ khiếu nại thì họ gọi Long, mà họ gọi cũng đông lắm, thì Long phải ngồi nói chuyện với những người trong thành phố đó. Mà cái sở mà xây dựng á, nó coi về food inspection luôn. Bởi vậy thì mình nói luôn với bà quản lý đó, để bà nói với nhân viên bà làm sao để mình ra mình đối xử. Tại vì những người mà có những cơ sở thương mại mà về nhà hàng á, là họ thu tiền thuế á, nó mới vô tiền cho thành phố. Là những cái tiền mà thành phố kéo được là tiền thuế. Những cơ sở thương mại nó gây ra nhiều cái tiền thuế cho người Việt Nam mình á. Nói Việt Nam mình không á, là Việt Nam mình có nhiều cái thương mại thu được thuế vô, thì thuế vô rồi giúp cho thành phố mình. Đó, thì cái, mỗi năm mà cái budget đó, của thành phố là thâu vô mấy bạc, cũng mấy chục mà mấy trăm triệu mà tiền gọi là sale tax rồi đó. Đó, bởi vậy nên những cái cơ sở thương mại của người Việt Nam mình nó cũng rất là quan trọng. Với những cái nhà mà Việt Nam mình ở, mà người Việt Nam mình mua đó, đóng thuế nhà nữa. Bởi vậy người Việt Nam mình nó giúp đỡ thành phố rất là nhiều. Bởi vậy bây giờ mình có người Mỹ gốc Việt nằm đó thì sao? Thì mình giúp cho đồng hương mình, để đồng hương mình không có bị thiệt thòi. Giống như ngày xưa gọi nó cho đi vòng vòng, nó bắt mình đợi. Thì bây giờ có người Mỹ gốc Việt nằm đó, nó không cách nào mà nó cho mình đợi được hết. Bởi vậy nó cái đi bỏ phiếu cho người Mỹ gốc Việt mà làm cho trong chính quyền thành phố, cái đó rất là quan trọng. Bây giờ Long cứ nhắc với đồng hương vậy thôi. Mà nếu mà bí thư đồng hương mà chịu khó đi bầu nhiều á, thì cái tiếng nói mình nó mạnh hơn, cả nhà nó mạnh hơn nữa. Yeah.
À, vâng, hồi nãy anh có nói rằng lương nghị viên chỉ có 200 Mỹ Kim một tháng thôi. Thì điều đó cho biết rằng người nghị viên, mà điển hình là nghị viên Lâm Phạm, chỉ muốn ứng cử chức nghị viên để mà giúp đỡ cho người dân, chứ không phải vì quyền lợi riêng tư. Thì thưa anh, nếu mà quý đồng hương cần liên lạc với anh thì họ liên lạc cách nào?
Dạ, thì họ có thể là vô cái website của City gọi Long, hay là họ có thể gọi cái số điện thoại mà cái cell phone của City là 682-314-7811. Cái đó là cell phone của City mà Long có, đó là 682-314-7811. Còn nếu email á là Long gửi cái chấm và chữ Phạm đó, long.pham@arlington, là nghĩa là arlington.txt, là period, cái chấm á, gov là government, gov, long.fam@arlingtontx.gov là contact Long được. Thì Long sẽ nếu có những cái trường hợp gì có bị trục trặc gì trong thành phố thì có thể Long giúp đỡ được. Nếu mà Long nó dính líu thành phố thì có thể Long giúp đỡ cho quý vị đồng hương được.
Vâng, thưa quý vị, sắp đến cái cuộc bầu cử tổng thống 2024 vào ngày 5 tháng 11 hôm nay, thì song song với cuộc bầu cử tổng thống, như nãy giờ anh Long Phạm có nói rằng bầu cử tổng thống cũng rất là quan trọng, nhưng mà bầu tổng thống thì tổng thống chỉ lo những công việc của thế giới và lo công việc của toàn nước Mỹ mà thôi. Nhưng mà có những chức vụ gần với mình hơn, chẳng hạn như những cái thượng nghị sĩ hoặc là hạ nghị sĩ, hoặc là dân biểu hạ viện, hoặc là những cái chức thống đốc và thị trưởng, là những càng về xuống thấp thì càng gần với cuộc sống, càng gần với gia đình của quý vị hơn. Mà điển hình là nghị viên của thành phố là gắn chặt với những cái cuộc sống hàng ngày tại khu vực quý vị ở. Mà nếu như hồi nãy anh Phạm Long, Long Phạm có nói rằng nghị viên mà chúng ta có những nghị viên người Mỹ gốc Việt và sẽ rất góp được nhiều tiếng nói trong cái cộng đồng đó và giúp được nhiều cho quý đồng hơn, cho nên cho đến cuộc bầu cử, nếu mà có những cái cuộc bầu cử thì quý vị cố gắng đi bầu cử cho đầy đủ. Ngoài bầu tổng thống thì quý vị cũng thể bầu những cái chức vụ ở tại địa phương, chẳng hạn như là thị trưởng và nghị viên của thành phố quý vị đang ở. Thưa anh Long Phạm, thì với cuộc bầu cử sắp tới thì anh Long Phạm có thể cho biết anh thích bầu cho Đảng Cộng Hòa hay là Dân Chủ anh, thưa anh?
Nói đúng vậy nè anh Dũng Nghiêm, bây giờ đó mình khi bầu tổng thống á, mình sẽ ghi xuống những cái gì người ta đã làm được rồi, miễn gọi là policy đó. Cái policy đó mà giúp như là 4 năm về trước, xăng nó rẻ hơn bây giờ. 4 năm về trước, thức ăn, đi mua đồ ăn nó rẻ hơn bây giờ. 4 năm về trước, mình có bỏ tiền invest 401k, tiền nó lên như gió vậy đó. Bây giờ đó thì nó không có được như ngày xưa nữa. Mà cái policy đó là cái policy của Đảng Cộng Hòa. Còn Đảng Dân Chủ thì nói thì rất là hay, nhưng mà không được giúp cho dân nhiều. Bây giờ dân, bây giờ đó, anh đi chợ là cái vật giá cái nào lên, xăng cũng lên, tiền bảo hiểm cũng lên, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cộ là lên hết. Tiền học cũng lên, cái gì cũng lên hết. Đó là bây giờ là ai làm quản lý nước Mỹ là Đảng Dân Chủ. Bây giờ hai cái policy đó, anh thấy cái nào tốt hơn? Cái nào mà tốt hơn là thường thường là cái policy cũ 4 năm về trước của ông Trump. Bây giờ mình bị bầu á, mình đừng có lo về ông này, ông kia, bà này, bà kia, ông này nói gì. Mình đừng có bầu như vậy. Mình bầu sao mà cái policy cái người đó nó giúp được mình á. Nó giúp mình, nó giúp dân mình, nó giúp mình về tiền, bạc, đủ thứ hết. Đó, thì lúc đó mình bỏ phiếu cho người đó. Bởi vậy nhưng kỳ này đó, thì nếu mà Cộng Hòa mà thắng thì kinh tế nó sẽ đỡ hơn nhiều. Nó không giống như là 4 năm vừa qua. Như là ông Ronald Reagan ngày xưa ông nói, are you better off today than you were four years ago? Là hỏi là bây giờ đó anh có đỡ giống như là 4 năm về trước không? Nếu mà anh không có đỡ như 4 năm về trước, tại sao anh bầu lại cho người hiện tại bây giờ? Anh phải bỏ cho những người đã thiện tâm, đã giúp anh 4 năm về trước. Đó, thì cái đó quan trọng để bỏ phiếu về cái đó. Chứ đừng có nói tôi thích đảng này, đảng kia. Đó, bởi vì cái đó rất là quan trọng. Nhưng mà kỳ này á, thì cái ông cũ ngày xưa là ông rất là tốt. Hiểu không? Tại vì lúc ngày xưa đó, thì nước Mỹ, trong thế giới ai cũng nể nước Mỹ hết. Bây giờ không có ai nể nước Mỹ hết. Tại vì cái đảng bây giờ đó, nó không có, ngày xưa thì nó lo gì cho dân, nhưng mà nói đúng ra dân không có cho dân, nó lo những cái chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Anh thấy không? Bởi vậy nên mà người Việt Nam phải hiểu cái đó. Bởi vậy cái bầu cử tháng 11 này, năm Tây tháng 11 rất là quan trọng. Quý vị cứ nhớ lại những cái gì mà mình được hưởng 4 năm gì trước. Nếu mà được vậy thì cái bỏ phiếu mình rất là dễ. Là mình biết là cái ông nào là giúp mình được, thấy không? Còn những người bây giờ đó thì Long thấy chứ không có giúp mình được đâu. Đó, bởi vậy nên cái bầu cử kỳ tháng 11 này cũng quan trọng, thì Long khuyến khích đồng hương đi bỏ phiếu càng nhiều càng tốt.
Vâng. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nào cần sự hướng dẫn giúp đỡ của anh Long Phạm cho những cái vấn đề mà quý vị cần, thì quý vị cũng có thể vào website của thành phố Arlington, thì trên đó có số điện thoại và email của anh Long Phạm, hoặc là quý vị có thể gọi trực tiếp cho anh Long Phạm được không anh? Số điện thoại của anh Dũng Nghiêm có thể gọi.
Dạ, số là 682-314-7811, 682-314-7811. Nhưng mà Long nhiều khi rất bận, nếu mà muốn trả lời lẹ thì text cho Long cái message đó, thì Long sẽ thấy, Long sẽ trả lời lại rất lẹ.
Vâng. Anh Tôn Đức Đàm có điều gì nói trước khi kết thúc chương trình không, anh Tôn Đức Đàm?
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm, cảm ơn anh Long Phạm. người Việt Nam của mình đó, bản chất là dĩ hòa vi quý, tức là khi mà một số người đó không có mình chủ thể chút xíu còn không sao, không muốn kiện thưa, không muốn làm cái gì hết, nhưng mà thưa các anh chị em ngoài kia bà con thì không phải là như vậy. Chức nghị viên là một người ăn lương của thành phố, lương này không bao nhiêu nhưng mà đó là đại diện cho quyền lợi của mình, của thành phố của mình. Thì hy vọng một ngày nào đó tất cả những cái thành phố trên nước Mỹ này đều có người nghị viên của người tiếng Việt của mình. Thì khi mình gọi người Việt Nam của mình nói tiếng Việt của mình, những người không có rành lắm tiếng Mỹ thì mà nói tiếng Việt của mình trình bày này, thì người nghị viên trong cái thành phố đó đó, người ta sẽ tranh đấu quyền lợi của mình. Mình nói cái thiết thực nhất thì đó là cái quan trọng nhất, cho nên nhiều người không hiểu, một số người không có quan tâm hay là quên đi cái bổn phận của người nghị viên. Người nghị viên bổn phận người ta là tranh đấu giữ được quyền lợi của người dân trong cái thành phố đó và trong cái county đó. Cho nên nếu mà tất cả những cái thành phố của mình có người Việt sinh sống và có người nghị viên tiếng Việt đó, thì tất cả những quyền lợi của người Việt Nam đều được, chắc chắn đều được tốt hết. Cho nên cảm ơn anh Long Phạm đã đem hết cả một tấm lòng, tại vì khi anh thấy, tôi thấy trong cái câu hỏi của anh là nước Mỹ nó cho anh rất là nhiều, anh từng phim điện. Đây là cái lúc mà anh trả lại những cái gì mà đất nước này đã đem lại cho anh. Cho nên tôi thấy công việc của anh không phải là tiền bạc mà cả một tấm lòng. Cho nên thật sự thay mặt anh chị em, bạn bè, cảm ơn anh, cảm ơn công việc anh đã làm, đã cống hiến. Hy vọng là anh còn sức khỏe, được hạnh phúc để phục vụ cho những quý đầu hương nhiều hơn. Cảm ơn anh và cảm ơn anh Dũng Nghiêm đã đi hợp với chương trình.
Vâng, anh Long Phạm có điều gì cần nhắn nhủ với quý đồng hương trước khi kết thúc chương trình không, anh Long Phạm?
Dạ, trước hết thì Long xin cảm ơn đại em 1160 anh Dũng Nghiêm để phỏng vấn hôm nay. Nhưng mà cái Long muốn khuyên những thế hệ mấy em mà thế hệ thứ ba đó, nếu mà muốn ra những chức nghị viên hay là school board đó, quản lý cái bộ giáo dục á, là mình ra là thứ nhất là không phải vì tiền, mình ra vì tấm lòng, mình muốn giúp dân, cái đó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà làm vì tấm lòng giống như làm thiện nguyện vậy đó, mà mình làm được, mình giúp được dân á, thì cái người mình rất là thoải mái, lúc nào mình cũng vui vẻ hết. Tại sao? Tại mình làm đúng cái mình muốn, tại vì mình làm vì tấm lòng chứ không phải làm vì tiền. Nếu mà làm vì tiền thì Long đâu có ra ứng cử, nhưng mà mình qua đây Mỹ gần 50 năm, nước Mỹ đã đối xử mình quá tốt, mình được thành công. Bây giờ đó mình ra đó thì mình trả ơn là nước Mỹ. Nhưng mà trả ơn nước Mỹ là một chuyện, cái phần thứ hai nữa, đồng hương Việt Nam rất đông, thì mình sẵn mình có dịp này mình thắng được thì mình giúp luôn đồng hương Việt Nam. Tại một số người cao niên đâu có nói tiếng Mỹ được, thì Chi Long cũng giúp đỡ những người đó thông dịch giùm cho họ. Đó, Long cũng tới nhà ngồi xuống gọi điện thoại cắt nghĩa giùm, mà cái đó không phải là nhiệm vụ của nghị viên, nhưng mà tại họ là dân trong thành phố mà họ không hiểu, Long cũng tới, tại mình làm cho dân mà mình giúp dân mình, và Long giúp luôn người Mỹ, người gì cũng giúp hết. Bởi vậy những thế hệ thứ hai thứ ba, những em nào mà muốn ra đó thì phải có tấm lòng. Nếu mà mình không tấm lòng á thì đừng có ra, rồi đừng có giờ ra mà nghĩ về tiền, nếu nghĩ về tiền thì đừng có ra. Tại vì làm cái này là mình giúp dân, với mình làm thiện nguyện thôi.
Vâng, Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại cho quý vị biết là nếu quý vị cần liên lạc với anh Long Phạm thì quý vị có thể gọi hoặc là nhắn tin cho anh Long Phạm với số điện thoại là 682-314-7811, 682-314-7811. Dũng Nghiêm cảm ơn anh Long Phạm đã dành thời gian để đến với chương trình Cà phê về cuộc sống, tâm tình đến quý khán giả về những công việc, về những cái dự định và những và tất cả những cái khác trong cái công việc nghị viên của anh. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cuộc trò chuyện của Dũng Nghiêm, anh Tôn Thất Đạm và anh nghị viên Long Phạm. Xin chào anh Long Phạm và chúc anh cũng như quý khán giả thật nhiều sức khỏe và luôn gặp những gì tốt đẹp nhất trong thời gian sắp tới, anh Long Phạm.
Dạ, yeah, xin cảm ơn khán giả của đài AM 1160 anh Dũng Nghiêm, dạ, Nam, dạ.
Vâng, xin chào anh.
Dạ, yeah. Dạ, yeah, bye.